hay, theo con nghĩ nè, tuy rằng viết như vậy thì mỗi người viết dài ngắn tùy theo, nhưng mà theo con nhận xét á, là cái người nào mà quan trọng nhất xả tâm được, nhưng khi viết nhiều mà xả không được, mình nhiều khi viết ít mình đã xả sao mình thấy.
Thì mà cái đó là cái vấn đề đó, là cái vấn đề quan trọng, nhưng mà bây giờ mình viết như vậy đó, bắt đầu khi mà người ta cho một cái niệm về cái bất tịnh nào đó để cho mình hóa giải cái niệm đó, ví dụ như bây giờ có mục đích là quán tâm bất tịnh là đối trị với cái tâm sắc dục. À, bắt đầu bây giờ có một cô gái đẹp đi ngang qua, thầy mới đưa cái đề tài này ra quán cái tâm, cái tâm sắc dục, phá cái tâm sắc dục này. Bây giờ nói về cái thân của cô này như thế nào để mà nhàm chán đây, bây giờ áp dụng vô, chứ không phải là nói chuyện mà thấy thầy ma đứng chết mà thúi đó nó được, mà đây còn áp dụng. Thì khi mà thầy đưa cái đề tài mà bắt đầu còn nói nào mắm nào khô nào thịt nào này kia, nó thúi tha gì đó kể biết, nhưng bây giờ áp dụng vô để đối trị cái tâm sắc dục. Bây giờ nó thích phụ nữ nè, thì phải làm sao đối trị nó nè. Thì bây giờ mình nói sắc dục mà mình đối trị nó bằng cái tâm bất tịnh của mình rồi, thì bây giờ phải áp dụng vô nè. Thì bây giờ tới cái giờ áp dụng mấy con áp dụng như thế nào nè.
Dạ,
đó. Nó làm sao mà mấy con nói mà làm sao người ta ớn mà cái tâm sắc dục người ta hết đó thì mấy con giỏi. Còn mấy con nói mà người ta vẫn còn sắc dục thì mấy con dở.
Bạch thầy,
bởi vì cái đó là cái lý luận của người ta, làm cho cái người nghe đến đó người ta quá sợ.
Bạch thầy, có người viết bài thì mọi người đọc họ nghe họ tiếp thu được, nhưng mà có nhiều người họ viết bài vì mỗi người nó có một cái gọi là nhân tướng hành tướng khác nhau. Ví dụ như có cái bài của người kia mà viết, nhiều khi con đọc, con ví dụ vậy, con đọc tự nhiên con thấy nó cũng học được một chút thôi, nhưng mà nếu mà toàn bộ thì không học được, vì đó là cái việc của người đó, họ hành ở xã tâm. Con có thể rút ra kinh nghiệm một chút nào để con học được, nhưng mà nhiều khi cái bài của con á thì tuy rằng nó ngắn, nó không hay lắm, nhưng mà lại con lại đó là cái nhân tướng của con, cho nên con xả tâm được, ví dụ vậy
đó. Thì bắt đầu bây giờ chính con áp dụng cho chú con.
Dạ.
Mà con thấy con đọc cái bài này, trời ơi, người này nói cho tôi nghe tôi quá ớn mà.
Dạ.
Trời đất ơi, bây giờ mà tâm thức dụng này rất là đàn con, năm đứa con như thế này mà cô ngày đi làm không đủ ăn đâu, trời ơi, nghe nó ớn thiệt chứ. Bây giờ người ta lấy chỗ đó người ta đối trị, bắt đầu người ta nói thân bất tịnh rồi, nó chưa ngán rồi. Nó nói chừng nó đẻ mày con ra, trời đất ơi, nó quả ngọt. Người ta vừa áp dụng để mà người ta nói những cái chuyện tâm sắc dục, mà tham sắc dục nó xem như là tâm tiếng, người ta nói đến cái bệnh giang mai, người ta nói đến những cái bệnh, trời đất ơi, đầu khổ gì nó lỡ lối, nó mọc tùm lum hết. Nghe người ta diễn tả qua cái trời đất ơi, mình cũng mắc giật mình nữa chứ, đừng nói mấy ông rớ vô một cái là mấy ông chết đó chứ, đừng nói chuyện. Rồi người ta nói đến cái chỗ mà để ngừa cái tâm sắc dục, người ta nói người phụ nữ nó giữ lắm, khi mà ở với nó rồi mà đòi hỏi không có gì mà chữ tan nát hết á, nghe nó cũng ớn ấy. Chứ nó đâu có từ hồi mà không có cái cung phụng cho cái sự đòi hỏi của nó, coi nó đâu có dễ gì đâu, đâu phải chuyện giỡn nó đâu, đâu đừng có nói chuyện nó dữ lắm chứ, nó đâu có hiền đâu. Con mèo chứ có ngày nó cũng quào mà nó chứ,
nhìn điện hiền cái chứ chào vào đụng vô là
đụng vô là biết đó. Con đừng có nghĩ nó ghê gớm chứ, đừng có tưởng nó hiền, đâu phải như cục bột đâu. Thật sự ra mấy con người nào có vợ là biết chứ, đừng có nói. Thầy thì không có biết, nhưng mà điều kiện thầy biết, thầy thấy cái mặt nó dữ.
Mình có thể dùng lý tưởng đại bi để mình thắng được thầy.
Thắng tâm sắc dục không?
Dạ.
Thôi thôi không có được đâu, tâm đại bi đâu mà tới này đâu.
Lý tưởng đại bi là để cho mình nuôi lý tưởng nào đó để mình vượt qua.
À, mình nuôi cái kiểu đó chắc chắn là nó sai, mình chắc chết. Người ta đưa ra để thấy cái sự ghê gớm đó mà mình không dám rớ tới phụ nữ để cho mình tránh cái tâm sắc dục. Chứ còn con khởi cái tâm đại bi thôi, vợ mình không kể.
Thưa thầy, phải đại bi là ví dụ thì thường ta thấy nhiều người không có gia đình, tại vì người ta có một cái lý tưởng nào để người ta sống đó, thành ra người ta bỏ qua, coi như tôi vượt qua cái đó thì cái đó có hết không này?
Nếu không rồi nó có nơi không có được. Không, dạ, cái này để mục đích nó đối trị cái tâm sắc dục, dạ. Nơi tâm sắc dục. Cho nên mình nghĩ ra cái người phụ nữ giữ cũng là có mục đích, mình tránh đừng có gần phụ nữ thôi. Dạ. Còn mình tự quý yêu mình tâm đại bi thì nó thuộc về.
Tại con nói diễn tả chưa đúng cái danh từ á. Ví dụ tại trong cuộc đời của mình thì gặp nhiều người, người ta sống cái lý tưởng, ví dụ độc thân, nhưng mà ta theo đuổi một cái mục đích lý tưởng nào đó, người ta độc thân thì vấn đề ta vượt qua cái đó được.
À, cái đó làm cái đó, ví dụ như bây giờ con có lý tưởng là con có cái công việc làm ăn gì đó, hoặc là con có cái lý tưởng là mình, mặc dù là cái lý tưởng mà độc thân, nhưng mà nó có những cái gì đó nó mới độc thân. Cái việc này nó phụ nữ ghê đó, nó có cái sức cám dỗ ghê đó. mình chưa rớt tới nó thì mình thấy quá dễ thương, mà rớt tới rồi là mình không có thấy dễ thương.
Có
vợ dễ
lắm. Nguyên Dương, Nguyên Dương có một cái bạn yêu khoảng 50 năm mấy tuổi, ở trong trường đi qua đường ai thấy cũng mất hồn.
Con thấy bà thầy, nếu mà người phụ nữ đó thì nhìn thấy họ vậy chứ mà khi đụng tới họ hoặc là họ sinh hoạt một cộng đồng nào là con thấy họ nhiều chuyện nhất, họ lộn xộn nhất, mà nó thấy biết mấy phụ nữ nên nó mệt nữa.
Nhiều ai có sống gần lắm thầy nó thì ra thầy nó không tránh xa được chừng nào nó đỡ mà sao nó có sức cám dỗ quá làm cho mấy ông bị rớt đời. Bởi vì Đức Phật mới dạy quán bất tịnh nó mới ghê khổ lắm.
Mà thầy nếu mà mình tu là quán thân vô thường này nè, rồi quán thân bất tịnh nè, Phật thực rồi nè, bây giờ mình làm cái gì, mình quán những cái bài nào nữa mà để nó tăng cường cho cái việc mà tâm sắc dục cho nó mạnh lên, cho nó có vững chắc hơn,
cho nó vững chắc, nó là áp dụng vô đó.
Dạ, áp dụng chứ không còn
áp dụng cho mấy con vét với từng cái tri kiến của mấy con. Mấy con nói cái tâm mà bất tịnh, cái thân mà bất tịnh này nó chưa đủ đâu,
chưa đủ.
Bắt đầu mấy con mới phụ họa thêm những cái gì vô đó để mà nó ngăn chặn cái tâm sắc dục của mấy con ấy. Còn bây giờ mấy con nó quán bất tịnh thôi, chưa chắc mấy con đã hết. Mà bắt đầu thì cho cái điểm để mấy con thực hiện, rồi bắt đầu mấy con tập trung hết những cái lực lượng vô mà đánh cái tâm sắc dục của mấy con. Buộc lòng mấy con phải tư duy suy nghĩ nói sao mà để được cái tâm nó dẹp xuống đó, thì mấy con cứ nói. Buộc lòng mấy con phải làm mà, còn không làm thì gợi ý. Còn không có người nào mà gợi ý thì mình đưa cho đạo. Người ta nói hay quá mà mình phải học theo cái đó để cho cái tâm sắc dục mà nó diệt. Người nam cũng vậy với người nữ vậy chứ đâu phải nam sắc dục mà nữ sắc dục cũng ghê gớm gì đâu.
Cái đó là mặt trận đầu tiên phải đánh nó mới thấy. Muốn vào tứ điều tứ là mặt trận đó phải.
Cái đó là phải cốt nó thôi, cốt sập thôi chứ còn để nó thì mấy con biết rồi. Mấy con sẽ bị tản mát cái tinh khí, mấy con tinh lực của mấy con mất hết. Mấy con không bao giờ có tứ thực tốt nữa. Nếu mấy con mất cái đó rồi mấy con không bao giờ có tứ thực tốt. Buộc lòng mấy con phải là rất thanh tịnh, tất cả những cái tinh lực của mấy con phải được tản mát ở trong thân của mấy con hết chứ nó không được tập trung. Do đó cái quán thân bất tịnh là quan trọng nhất. Mà vậy chứ tới chừng mà thầy cho áp dụng vô những cái đề tài mà mấy con phải tư duy quán xét để phá tâm sắc dục mấy con. Không phải cái bài đó mà có thể mấy con làm một lần, có thể một hai tuần chừng nào mà thầy thấy được rồi thầy mới cho. Thì thấy đọc được mà thầy thấy đọc cái bài này nghe nó ngán ngẩm thì mới được, chứ mấy con nói sơ sơ rồi mấy con làm lại không triển khai hoài, chừng nào được mới đi qua. Nếu vậy mà mình chiến thắng mới nổi. Không có dễ đâu, nó buộc lòng phải cái tri kiến mà thông suốt đó. Chứ Đức Phật đã dạy mình quán tâm bất tịnh mà quán cái dùng cái tưởng bất tịnh rồi trình thôi thúi gân xương đủ loại để cho mình phá cái tâm đó chứ đâu phải để quán nó làm gì. Con biết cái mục đích mà nó tu ghê gớm lắm đó, nó nhiều cái đề tài để tu tưởng đó, không phải một cái. Con thấy Quyền Thanh nó quyết rồi 32 cái chuyện chứ đâu phải ít đâu, đầy đủ đó. Nghĩa là trong Phật, trong cái Phật giáo dạy như thế nào nó biết đầy đủ đó. Cái chỗ mà quán tâm tịnh
và thầy như đầy có đủ. Người ta tu, người ta ngồi thiền tu quán bất tịnh mà người ta thấy bộ xương của người ta, thấy rõ bộ xương người ta vậy, có phải là pháp quán không thầy?
Nó quán tưởng rồi đó,
quán tưởng nó đổi tưởng như vậy nó có cái lợi gì không?
Có chứ con, khi mà nó khởi tâm sinh dục cái vừa tưởng nó cái nó hiện ra cái tướng bất tịnh này làm cho ta sợ rồi.
Có người ta thấy được cái xương rõ, có người thấy cái ngũ tạng mà thấy một cái hay là năm cái đầy đủ luôn, thấy rõ luôn.
Coi như là cái đó là quán nó suốt, nó xuyên suốt qua cái tưởng, nó xuyên suốt. Còn cái quán mà nó hơi thúi, nó bốc lên, mình nghe thúi đó, ngồi đây mình quán cái thân mà thấy ma mà xình, nghe cái mùi thúi nó liền. Mặc dù nó không có mà người ta tưởng là cái có liền. Bởi vậy khi mà thấy người phụ nữ đi ngang qua cái tưởng bất tịnh, tưởng cái thân xình lên, cái nghe mùi thúi nó ớn.
Và tại vì mình tưởng cái mùi thuốc mà mình tưởng được rồi thì cái đó nó ly được
đó. Nó ly đó con, mình tưởng đã được là nó ly rồi đó. Còn mình tưởng chưa được, chưa ly. Bởi vì phải áp dụng đó. Tới đó rồi, tới đây rồi mấy con làm bài nè, rồi nói về cái vấn đề tưởng nữa, mấy con phải nói như thế nào để trên cái vấn đề tu tập nữa, chứ không phải là còn đơn giản. Do cái chữ pháp hành, mình ta hành trên cái pháp mà nên đối trị cái tâm đó, mà đối với trị tâm đó mới được, chứ còn lơ mơ mấy con được. Bởi vì ta hướng dẫn tới đây mấy con sẽ nó đi từng phần đó, chứ không phải là như con các con đọc ở trên tứ niệm xứ mà nó nói quán thay ma trình chương này kia rồi nó nói nó miệng. Còn ở đây bắt buộc người ta phải thực hiện đó. Mình quán tới đâu, triển khai đi kiếm mà tới đâu, rồi cái pháp đó nó mình phải nói như thế nào, rồi thực hành như thế nào, mình nói ra hết để cho người ta dạy cho mình làm cho được đúng. Rồi lúc bây giờ mấy con không có ngồi đó tư tưởng niệm xứ đâu, mà về đó mà quán cái tâm bất tịnh này bằng cách tưởng như thế nào mấy con về tập cho nó, chứ còn không phải quán chơi đâu. Bởi vì đây là người ta triển khai từ cái tri kiến của mình để hiểu biết, rồi qua đây áp dụng những cái tri kiến hiểu biết. Thì áp dụng cái tri kiến hiểu biết nó phải có pháp thực hành nó để nó đối với cái tâm sinh dục nó. Chứ mà con không thực hiện được thì muôn đời mình nói suông suông vậy thôi, ông nào cũng xuất tinh hết làm sao. Nói đâu phải thường nói, mà cái chuyện con nói thì nghe chơi vậy, chứ chuyện ra nó đâu có hết đâu. Con này người ta tu thiệt mà, người ta hoàn toàn người ta triển khai cái tri kiến hiểu rồi, bắt đầu áp dụng vô có pháp hành rồi, nó mới ngăn chặn được, nó mới hoàn toàn cái cơ thể người ta mới khỏe mạnh. Thì nói cái người phụ nữ không còn kinh cái đừng nói mà thầy quá vậy.
Mà thầy như vậy là đúng đoan các con chỉ mới học cái tri kiến thôi, mà cũng chưa thông cái tri kiến đâu.
Chưa thông tri kiến chưa bây giờ nói về quán bất tịnh con chưa xong. Về vấn đề hiểu bây giờ nói về vấn đề mà quán tưởng mấy con cũng biết rồi. Bây giờ nếu mà không đọc cái bài của Nguyên Thanh mấy con có hiểu được cái lối quán tưởng đó đâu. Mà có người vậy mà có khỏe mình có phải đi lật cái bên này cũng kinh kia thì sao nó đâu. Em mấy con đấy, bởi vì mình cần học nhiều lắm,
cần phải hiểu nhiều càng tốt. Hiểu xong rồi bắt đầu mới đi thực hành
mới được.
Những cái tài liệu đó chừng nào mà có
hay à, thầy sẽ cho, bởi vì bây giờ nó thì cho nó đánh uy tín rồi mới in ra mới có, để cao cho mấy con đầy đủ mới tới khi áp dụng nè, áp dụng mấy con mới biết, chứ còn không khéo thì mấy con đâu biết.
Thành nó pháp quán tưởng là ngồi đó mình tưởng tượng ra những cái bộ phận, những cơ phận mà nó bất tịnh đó.
Đúng rồi, Đức Phật cho một cái đề tài bất tịnh đó, thì mình ngồi mình dùng cái tưởng của mình tưởng ra cái sự bất tịnh đó. Mà bây giờ thí dụ như con chưa từng thấy, con quán tưởng không được, người ta sẽ tìm cái vật có thật sự thấy.
Thầy con thấy thì đọc trong kinh điển thì từ Đức Phật tự nhiên thành công là nhờ có những cái nghĩa gì mà thực tế ở ngoài thấy, mà mỗi vị tu đều ra đó nhìn hết.
Còn thì mai mốt lên tay xuống bệnh viện Chợ Rẫy tôi xin cho kéo dài bác cái ma gì đấy mà.
Mà thầy phải xin thi ma mà thầy có thể thầy liên hệ cái số vậy mua những cái bộ phận mà đúc bằng nhựa từ trong cái các trường y khoa nó có đó, từng cái bộ phận
cái chuyện đó là ở đây rồi, thầy sẽ nói với Phật tử họ tìm giúp thầy vài cái bộ phận rồi đem về đây để mà nhìn.
Mà bây giờ nhất ghê nhất
bởi vì bây giờ đây là cái lớp học thì xin Phật tử, những cái bác sĩ mà người ta chuyên khoa người ta làm đó, người ta biết cách người ta sẽ tìm cho mình những cái bộ phận cần thiết
đó, thì thực tế mới thành công đó.
Nó là thực tế chứ mình mới ngồi tưởng, bây giờ mình nhìn rồi nó vô trong cái con mắt mình hết rồi, nó vô con thức mình rồi, để bắt đầu bây giờ dẹp cái bộ phận nó đi, ngồi tưởng coi nó ra không, à, chừng nào mà nó ra cái hình dáng nó rõ rồi, rồi bắt đầu bây giờ nó ra mình tưởng là được rồi, nó mới tưởng tất cả những cái khác được.
Thì con đọc trong kinh điển đấy, thằng Đức Phật mình dạy tu cái quán bất tịnh như vậy, đến cái bãi tha ma nhìn trong, rồi trong thời gian đi về mình giữ cái hình ảnh đó, về đến tình sáng mình không nói chuyện nữa, vô phòng ngồi im lặng vô
đó, 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 ra đó. Đây chỗ này thầy cũng thầy đã chuẩn bị cái điều đó rồi, phải thực tế như vậy nó mới được. Hồi đó nó có cái rừng thay ma, người ta chết người ta đem lôi trong cái rừng đó là đỏ, là không có chôn, gọi là rừng thay ma. Cho nên vì vậy mà đời ngày xưa người ta vậy đó, cho nên vì vậy nó có cái chỗ mà người ta quán được cái thay ma. À, vừa đi tới cái khu rừng đó mà đã nghe thú quá trời rồi, mà ráng lết cho tới cảm mà nhìn được cái đó thì về chắc muốn mửa.
Bây giờ đi qua Ấn Độ mà đánh vô nó đổ
ở đó cho về tới ngày tỉnh táo luôn, không được nói chuyện với anh.
À, không được nói chuyện, không nói nó lãng đi, cứ giữ cái hình ảnh
nó còn. Chỗ mà ông bố nó đánh rồi tập trung những chương cốt một cái
đầu lòng
năm sáu thước vuông vậy nè, như một đấm
ở chùa Phi Lai đó không,
đúng thứ đầu
mà Phi Lai
đầu lâu quan ra
tiên đình
ở chùa Phi Lai. Con viết bài con cũng nhắc tới chỗ đó, con đến còn quán ở chỗ đó rồi.
Nguyên một cái tay người chết gì đó chừng 3.000 người.
Nói chung là tới đây thì mình trong cái lớp học mình là cái lớp học nó thực tế rồi. Tất cả những cái điều mà tới những cái quán này nó không phải là mình học suông đâu ấy. Mình còn tạo điều kiện để cho mình thực hiện đúng sự thật, chứ không phải là cái như thầy Thiện Thảo mà vẽ mấy cái bộ xương hình gì đâu. Không phải. phải đâu ấy không?
Thì thở rồi thì... photo từ cái gì của tôi nói cho con.
Dạ thầy liên hệ bác sĩ thì khi kiếm mấy cái hồn hồn chiến trong ngâm Phật môn chẳng khi mấy bộ phận ngâm chẳng để chắc ăn nhất.
Thì mình xem cả nguyên ngay mình vô đó mình thấy mũi một là mình thấy ánh rồi.
Hay là mình chụp hình.
Tôi xin giới hình các tình bác sĩ mà chụp hình những cái bộ phận thực tế mà mùng nào
thì cứ mình liên hệ với mấy bác sĩ là mình coi như là mấy giúp đỡ mình là có đầy đủ. Mình ở đây mình có nhiều bác sĩ.
Bên Miếng Điện con thấy có mấy bộ xương người đang để sẵn ở trong lồng kính, con có đi tới thăm đang để sẵn nguyên cả chân tay mặt mũi rồi. Có nhiều bộ xương thì nhìn thấy cũng ghê lắm, mà nhiều bộ xương thì chẳng có ghê gì đâu. Còn nhìn đẹp nữa không biết sao nữa.
Bị nó làm đẹp quá.
Làm đẹp rồi.
Tâm thức thì đời tu hành nó phải vậy, phải như vậy để cho mình khắc phục được cái tâm chấp dục.
Bạch thầy, con thấy phương pháp thầy triển khai là tuyệt vời quá. Con đi khắp nơi rồi, Miếng Điện, Thái Lan, Lào gì tùm lum hết luôn, Việt Nam. Từ khi con mới vào chùa tu là con học 3-4 năm trong trường học, bắt học nào là tiếng Bali nè, rồi học vi diệu pháp nè, rồi học giáo lý nè. Nhưng mà về đi về cái thực hành đâu có gì đâu, chỉ bắt tụng kinh với ngồi thở sơ đó thôi, rồi nó xong ra trường rồi. Nhưng mà khi học á thì mình thấy mình ở trong lớp cùng nhau thì mình tốt, nhưng mà khi mình đi ra khỏi ngoài thì đủ thứ nó vướng mắc tùm lum hết, nên đâu có tu được gì đâu, pháp tu không có.
Mà thầy, cái vi diệu pháp nó phải nằm trong tạng kinh luật gì của Phật không thầy? Con thấy cái đó nó đâu có áp dụng gì nữa, nó phải ngồi cái chuyện tu thôi.
Thì thật ra vi diệu pháp thì nó thầy thấy tại vì họ làm cái diệu pháp chứ nó không có thành cái vấn đề mà cụ thể thực tế đâu, nó có lý luận không, nó tụ diệu của bộ luận
luận đó thầy.
Luận đó.
Nhưng mà bên Nam Tông người ta quan trọng cái đó hơn một nửa của cái kinh sách
kinh tạng
không
nó luận
vậy nè. Vì diệu pháp á, khi thời kỳ kết tập tinh tạng của các vị ngày trước á, kết tập á, thì không có cho vì diệu pháp nằm trong cái tạng đó, nó không thuộc
tạng. Vì nó tụng tạng lượng đó,
nó không thuộc tạng mà thầy. Yeah. Rồi sau này vì vi diệu pháp nó có cái tiền thiết như thế này, là Đức Phật ngài lên cung trời đó, ngài thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia. Rồi khi thuyết pháp hoàng hậu Ma Gia thì nó mới có cái tạng vi diệu pháp này. Tạng vi diệu pháp này nó cũng nói về cõi người này kia được lắm hết á, nhưng sao các quý vị kết tập họ không kết tập vi diệu pháp. Nhưng sau này á, rồi họ mới đưa vào tạng luật, sau này họ mới đưa vào tạng thôi chứ.
Tạng.
Dạ, nhưng mà ngày đó ngày trước thì không có đưa vào tạng, vì con học ở đó cũng mấy năm á. Nó cũng nói về danh
người về tạng luận đó.
Dạ, nó luận dữ lắm á thầy. Nó luận kinh khủng lắm.
Vì diệu pháp là cái luận.
Dạ, luận kinh khủng lắm. Nó nói về cõi người, rồi tâm thức, rồi sắc pháp, danh pháp. Cái sắc pháp này nè, cái danh cái sắc pháp của mình á, hắn nói biết bao nhiêu là cái sắc tướng ở trong này.
Lợn,
ghê lắm. Nó mổ xẻ tâm ra quá trời đủ thứ hết rồi.
Nhưng mà đâu có áp dụng gì
đâu. Đâu có áp dụng gì đâu, con nói như là di thức học vậy đó.
Dạ.
Bộ luận di thức vậy đó. Dạ. Mà nó không có áp dụng gì tu chỗ nào.
Vậy là phải là thầy, có phải là Phật nói ra hay là ai nói?
Tổ nói ra.
Tổ nói ra.
Cho nên mới đặt ở cõi trời, mới đưa xuống mà nói đó, mình có hoài cái tạng kinh với người ta không? Nó cái tạng lượng không luôn.
Dạ. Bây giờ lại đưa vào
đâu? Quên là thanh tịnh đạo đó.
Rồi dạy xong rồi các vị phải, bây giờ nói chung ra là khi ai nói ví dụ pháp là họ nói là tu ngon rồi đó.
Hay cái bộ luận. Cũng như bây giờ nói về kinh đó, thì cái gì cái luận mà thanh tịnh đạo thì ai mà thông suốt thanh tịnh đạo là cũng ngon rồi. Cái luận, cái bộ luận. Cái đó là thuộc về bộ luận thế này.
Hiện giờ á, hiện giờ đốt được cái bộ mà luật á, là đối với các vị Nam Tông thì con thấy họ chỉ học qua đó thôi, chứ còn quỷ sâu với sắc về cái về tạng luật đó. Vì trong những cái tạng mà dạy đó, nói mổ xẻ cái này phạm kia phạm, ai cũng sợ lắc đầu hết. Mấy thầy dạy, chính mấy thầy cũng bị phạm giới, cho nên mấy thầy dạy tới đó mấy thầy cũng lắc đầu hết, cho nên bỏ lướt qua hết, bỏ. Vì phạm giới mình dạy xấu hổ ở đây. Xấu hổ ở đây.
Còn cái tạng lượng á, họ đọc đó họ lượng, họ theo đó họ lượng
lý luận hay,
cho nên gọi là di diệu pháp.
Dạ, lý luận nó bào chữa rồi đây, để bào chữa tội lỗi nữa đấy. Học cần nhiều
dựa một cái số kinh sách Phật rồi luận ra đó, thì con đọc tâm thanh tịnh đạo đó, họ luận ra, họ dựa như kinh Tương Ưng rồi đó, mấy bài kệ Tương Ưng vô đó thì họ luận ra, họ nói đó, họ luận thành ra cái đó nó thuộc về tạng luận.
Dạ,
vô tính thì coi như là họ lướt mà họ sơ sơ, họ không có dám triển khai. Quý thầy quý sư không dám triển khai cái phần luận lực.
Dạ không dám lực, chỉ luận đồ với lại kinh là thích
luận
kinh
thôi. Nhất là cái
đề mà lỡ mà ra với diệu pháp là mấy vị bên Nam Tông là tiến sĩ là đậu là nhờ cái đó thầy.
Thì luận đó mà.
Dạ. Nhưng mà đó nếu vậy nó không có anh không có giúp đỡ vậy
thì tu thì tu tập nó không có gì được. Chỉ nói luận nói giảng hay chơi.
Dạ. Bây giờ bên Thái Lan á là có nhiều người học cái tạng luận đó đó, từ vi diệu pháp đó đó. Họ học xong là được cấp bằng vi diệu pháp, rồi nó mình thầy đi dạy dữ thôi. Mà lý luận dữ lắm.
Để mà dựa vào đó luận thôi.
Dạ.
Luận để mình trả lời những người khác.
Dạ.
Người ta đọc cái bài kinh đó, người ta đưa ra cái mình nhờ cái luận rồi mình lấy cái đó mình trạch.
Dạ.
Mình luận để cho nó chạy xuôi.
Dạ.
Cho nên mình đậu cái đó là mình đi làm giảng sư được rồi, hai có hỏi gì mình có thể mình luận ra được.
Đó đáp rồi trả đáp.
Có ông sư cả Vũ Chánh là thuộc trì chùa của sư đấy. Chùa Phước Sơn á, ổng bảo vệ cái luận án tiến sĩ, những đề tài là vi diệu pháp, ổng đậu tiến sĩ là đề tài đó thầy. Tại vì ổng giảng cũng hay lắm mà con thấy nó không có ý nghĩa gì vi diệu pháp.
Cái nó lý luận không con?
Dạ,
nó đi vào tập.
Ngay khi mà lý luận hay rồi thì đâu có phải mình đâu có đến cái chỗ mà giới luật mình đức hạnh, cái chỗ thầy dạy đức hạnh và cái chỗ thực hành nó mới là hay nè. Còn bên kia nó luận nhiều, con học mấy năm rồi thầy. Luận lý rồi đủ thứ chuyện mà do cái chỗ đó đó mà các thầy quý cãi nhau nhiều á. Luận càng nhiều là cãi càng dữ.
Ở đây thì mình học mình không phải lý luận mà mình học để cho mình hiểu như thật, để áp dụng vô từng cái tâm niệm. Tham sân si cương mạng như ái dục rồi mình áp dụng để mình hóa giải được cái tâm của mình thôi. Cho nên ví dụ như cái bài Quyên Thanh viết mà sử dụng phi tốt, nó còn thấy nó đã áp dụng chứ, cái đó là cái áp dụng vô
thực tế,
nó thực tế cái chính cái chỗ đó là nó mới đi vào cái chỗ áp dụng thực tế mà viết như vậy nó làm cho mình thấy
có cái sử dụng phi tốt thì làm sao
thầy dạy như vậy là nó mới đi vào trong cái giới lực, rồi nó đi vào trong cái phẩm hạnh mình tu, thì lúc đó mình mới thấy mình hạnh phúc trong
thì sau này thầy cho một cái đề tài, ví dụ như cái đề tài gì đó mấy con có sử dụng cái những cái hiểu biết của mấy con áp dụng vô cái đề tài này để hóa giải cái mục đích đó. Thì như Quyên Thanh thì đưa cái quán thực phẩm bất tịnh, nó đưa cái đề tài sử dụng tri túc nó phá đó, thì mấy con sẽ nữa, mấy con cũng nương vào chỗ này mấy con hiểu nên mấy con sẽ sử dụng cái gì mà để phá cái mục đích để cái tâm nó cho nó mà mình nói thông rồi thì nó nhẹ bước một phần nữa rồi, còn phần nữa là tu quá. Con thấy không, nó phải áp dụng cái hành nữa, đã hiểu biết là nó giảm rồi, còn mình chưa hiểu biết nó không giảm, con hiểu không? Cho nên cái hiểu biết nó phải đi đầu, rồi từng đó nó mới áp dụng cho cái hiểu biết đó, nó mới đi thành cái tưởng của mình được. Tu của nó vậy, nó mới được tiếp thật. Thôi bây giờ thì mấy con nghĩ nó còn gì nữa hết.
Thầy nói đi, có gì hỏi có cái bằng tiến sĩ và học còn cái gì nữa bên về thì học có nói là người ta trình là ngái tiến sĩ mà nói là tiến sĩ không cái tứ diệu đế, trong tứ diệu đế mà chỉ không một đế là trong suốt ba đế kia, trong một cái tình luận ngắn đó mà đậu được tiến sĩ.
Mấy ông nó đi không biết ở bây giờ thầy thông được một đế đi, thầy thông khổ đế nữa. Mấy cái đế kia thì không tâm như cái vấn đề mà cái diệt đế mình không tâm, rồi cái bây giờ hỏi họ thông cái một cái đế trong đó thôi. Giờ bây giờ ví dụ như họ thông cái khổ đế đi, à, hoặc là cái tập đế đi, thì họ làm sao họ biết cái chương trình giáo dục đào tạo của Phật là 8 cái lớp này ở trong cái đạo đế. Họ thấy họ thông mà sao họ không dạy ra cái chương trình đào tạo đó.
Dạ bạch thầy, nếu mà người nào mà có cái luận án tiến sĩ đó thì bây giờ mình mà biết quen cái bạn đó đó, mình mượn cái luận án về mình đọc thôi, coi đọc dập chán lắm. Con có đọc rồi một vài luận án rồi, đọc hồi nữa con chưa học những cái lớp của thầy đây đâu mà con đọc thấy chán rồi đấy. Mà bây giờ ngay Hà Nội đây này họ có bằng nhiều bạn tiến sĩ đó, đọc là thấy nói chi chi đâu. Bây giờ mình học cái lớp này xong mình ra mình coi họ coi họ nói cho họ luận một đế cũng không được nửa đế nữa.
Hòa thượng Minh Châu cái lập cái luận án tiến sĩ đó mà đậu luận án tiến sĩ, mà hòa thượng về dạy ở Vạn Hạnh đó thì hòa thượng có in cái luận án tiến sĩ ra, nó còn đọc chán lắm mấy con.
Dạ đọc thấy chán rồi. Bây giờ như tụi con bây giờ bất cứ người ta học trong bất cứ một luận án nào trên thế giới, con xác nhận vậy, bây giờ mang để chúng ta mà tham khảo đi thì chúng ta cũng thấy chán rồi. thua những cái bài luận của chúng ta hiện học học định vô lậu bây giờ đấy, thua xa vì nó không có thực tế, nó không áp dụng gì được hết, mà nó không có tu gì được hết, chỉ có luận hơi thơ thôi.
Cái luận án của Hòa Thượng Châu là đem cái kinh Trung Bộ so sánh với kinh Trung Hạ, thấy cái đúng cái sai vậy ra thôi, mà người ta chấm Hòa Thượng đậu luận án thì thì đấy có so sánh có hai cái bộ kinh thôi, mình đọc mình thấy so sánh để mà cái sai cái đúng của hai bộ kinh này, A Hàm là Hán Tạng mà Bali là cái Trung Bộ đó, cái Trung Bộ bên này cái Trung Hàm, còn đánh hai bộ trên này thôi,
bên Hán mình
có nhiêu đó thôi, mà cái công mà luận như vậy thôi để mà người ta thấy được cái bài kinh đúng sai có vậy thôi. Cho nên mình đọc rồi mình thấy đầy luận nói thôi chứ còn không có kinh nghiệm, sai cũng không dám nói sai. Chỉ nói là bây giờ so sánh cho người ta thấy đó thôi, không dám nói thẳng. Ở A Hàm này nói vậy nè, nó chặn này không có dám nói gì đó, chứ không phải mà nói kiểu đó chắc là lớn.
Chị có mang cái bài mà ví dụ pháp ra để mình luận với mình á, thì mình thấy nó còn sâu sắc á, để luận với mình thực hành cũng đó chứ.
Lúc trước con có gửi cho cô mới
nói chung là ở trong đó nhiều lắm, nhiều cái người mà gửi Trung Y Hạ cho thầy lắm, nhưng mà thầy thấy thay vì nếu mà thầy cho một cái người là xuất gia đó thì coi như là một số quý thầy xuất gia rồi thầy cấp cho, nhưng mà thầy mới có thế pháp chưa có giới luật như chú Hai này cũng vậy thôi. Cho nên vì vậy nó mà thầy cũng chưa cho đắc y là tại vì giới luật nó chưa có nghiêm chỉnh, cho nên có thế pháp chứ còn chưa có truyền dẫn, cho nên nó còn giữ, con có cần không?
Cái giới y đó là của con, lúc mới may mà mới may là con có bốn một hai lần, năm ba lần, thì vô đây thì lúc đó là con bỏ bốn cái,
nó vừa đủ thôi, mình có giữ những vừa
để
cái là phạm giới
đó, để thay là vì cái này nó cũ quá.
Rồi lại thầy lục con cái phần nào mà cũ là con cứ xin lên đây mình trao rồi thì mình cứ xin cái mới,
cái
cũ cái cũ nhiều khi người ta cho người khác rồi, bây giờ con cần thiết thì con xin thì người ta sẽ cấp cho
cái mới. Và thay mà lớp học của chúng ta mà nếu mà có điều kiện mà duy trì mà học được mà tu được tốt thì những cái bài luận tiến sĩ hay những bài một bài bài nào chúng ta về một thẻ để mà chúng ta mở mang lên cái sự hiểu biết nữa là hay quá bà thầy nhé.
Nói chung là cái lớp học của chúng ta mà được duy trì cho đúng hết mà 8 lớp bát chánh đạo thì mỗi người của chúng ta những cái bài vở đó được kết hợp lại đem ra một cái giá trị rất lớn của Phật Pháp, nghĩa là nó vừa pháp hành vừa triển khai tri kiến chúng ta, cái chúng ta nhìn chúng ta thấy chúng ta nói nó không có sai của cuộc sống của con người, áp dụng vào đời sống chúng ta xả tâm lượng lớn những cái tài liệu đó. Bắt đầu mấy con chưa biết đâu, tới chừng mà tới cái lớp mà chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, mấy cái lớp này mấy con viết văn thầy nó người nào cũng mà viết hay đó, không có còn mà lúng chổng như thế này bây giờ rèn luyện mà
lớp rộng hẳn cái thời gian là khoảng 7 đến 8 năm.
Con nhớ rằng lần đó là 8 lớp và 8 năm đã rồi. Đã bác chánh đạo mà đâu phải là học ít. 8 năm. Nhưng mà điều kiện cái lớp định đó, nó không có khó. Nó có 7 năm thôi, cho nên Đức Phật nó tứ niệm xứ đó. Tức là cái lớp chánh niệm thôi. Thì Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Còn cái lớp chánh định nó không có khó đâu. Cái chánh niệm á, bắt đầu vô được là vô được cái chánh niệm rồi thì nó có tướng thần thúc rồi, thì qua cái chánh định nó dễ dàng, nó 7 năm rèn luyện của mình trên cái tới chánh niệm. 7 năm đó là mỗi năm một năm năm đó, tới qua chánh định nó chỉ mấy tháng. Mà ta chỉ cách thức cho mình nhập định thôi chứ không có cách gì nữa, không có cái gì là lui mình có lực. Nó dạy cho mình cách thức vô định nhập. Thực hiện tâm á. Và cái lớp đó là lớp cuối cùng đó.
Bây giờ nó tan rồi.
Thiếu rồi, bây giờ được kể như là thầy khỏe rồi.
Thiếu duyên. Bây giờ ít nhất bây giờ đâu mà tự nhiên đột xuất có một vị nào mà tu đạt được cái bắt đầu nó sẽ trở lại. Chứ còn chưa ai đạt thì bắt đầu nó cũng thấy con thấy nó cũng...
Coi như là bây giờ là giải thể tan rồi đó.
Tan rồi,
duyên tan.
Duyên tan rồi. Bây giờ đột xuất có một nhân tài nào đó tự nhiên thầy dạy cái về mà tu tốt, ngon lành cái rồi là bắt đầu mới trở lại. Bây giờ thấy nó tan buồn lắm.
Rồi rồi, bắt đầu mấy con nghỉ mấy con. Bây giờ nó duyên tan nó tới rồi. Rồi bây giờ ai về xứ nấy đi. Rồi. Con nói chút nữa mấy cô sẽ vô đây, mấy con về mấy con. Rồi thầy đứng chào mấy con ra đây. Rồi mấy con ra về con. Đây đó xuống đi con.
Con đi xuống gặp ông Thanh Trí trước.
À vâng. À mấy con chờ thầy chút xíu con. Chờ thầy chút.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ý kiến gì về cô thầy Trần Thành? Thì vừa đó con cũng nghe thầy Trần nói thì con cũng thấy không khởi buồn, bởi vì cái chỗ công việc của Dương Thanh là thấy nó thê thảm, ảm đạm quá mà thành lại nói tiếng cái gì thấy cũng không buồn, nên cũng khởi cái lòng cái tâm không được tốt, nghĩa là nó phiền, nó phiền não, nên con lên con trình cái trường hợp đó thì không có tâm phiền não.
Trước tiên là trước mắt của thầy là mấy con, sau đó chứ thầy lẽ ra mà biết không, mà như vậy thầy bỏ thì đi làm gì là thầy cũng bỏ đi mà nó im đó, thầy cũng có còn mà nói tới nó luôn. Mà bây giờ thầy chỉ cần nói với mấy mà bây giờ mình không phạm như vậy thôi, thầy niệm thì tìm chỗ nào thầy ở cũng yên thân thầy mà thì vô lòng mới không có phải đi hết. Nhưng mà vì thầy thương cho nên vậy thì mở cho mấy con cái lối là những người già còn dưỡng lão là đó là cái lối để mình còn có cái chỗ thoát chứ không theo mình phải chết thôi. Bây giờ thì yên tâm mở mạng là tháng thứ tâm như lời thầy dạy, tránh các duyên thì những cái duyên mà mình tiếp như nhau thì ai sai cảnh giác sự việc nó rất khó. Do đó mình cứ thúc niệm tâm tâm của mình đừng nhìn lâu quá đấy, phải nhìn lâu hầu hết là mình không nhìn lâu người thì mình cũng sai. Do đó mình dạy mà các con nhớ lời Phật dạy, thấy lâu mình đừng thấy lâu này là mình tự giác để cho thân đường tu mình nóng thân tịnh cho mình thấy lâu người ta thì tức là mình sẽ bị rồi mình bị lạc hết. Con đường tu là phải vậy.
Những gì sư nói về giúp đỡ con đó là sự thật thầy. Con vì con là sư thầy cái gì như thế thay vì con không biết gì đó chỉ con thì con đã ngay vì thế và làm cho sư phải phản lỗi với thầy. Con cũng xin sám hối thầy sư, xin thầy thủ quy cho con. Thầy cái tháng mà con có gì tôi biết đó thầy cũng nhắc
thôi. Còn cứ yên tâm lo ở trong tất rồi đi chừng nào mà thầy mở nó bắt đầu mà thầy con về không có gì đâu. Nhưng con cũng lỗi nhỏ nhỏ thôi không có gì hết.
Con thả thân thầy
rồi còn tấn trọng thì con cứ về hết đi, không có nói gì hết, con cứ về. Tiếp mình cô tiến cho
dạ thưa thầy con nghe
rồi con về con sáng giữ dần tự tập cho đúng.
Cô làm vậy mình làm với cô cũng vui lòng. Hôm qua con thấy cô Út cô có nói gì này, nói là nguyên thân nó biết sửa đổi cái tính của nó thì sau 4 tuần lễ tôi thấy được cái việc đó ở lại, chứ ở đây không là do nguyên thân cũng phải tại tôi đâu. Cô nói vậy thì con tưởng chắc có cái công việc cũng chẳng có gì, thành thử chứ sau lúc làm thì không có chuyện thì cô nói gì con lắng con nghe nghe thì biết nó sao thì cô nói sao còn bị già rồi vậy, con không biết có lỗi lầm gì không.
Chứ không có lỗi lầm gì đâu.
Dạ.
Cô cũng không phải có ý muốn đuổi Nguyên Thanh đâu.
Dạ.
Mà cô cũng muốn Nguyên Thanh tôi là tốt.
Dạ.
Cô biết muốn rồi người ta hiểu lầm lạc người ta.
Dạ.
Kích bác cô. Người ta nói Nguyên Thanh nói cô này biết. Dạ. Nói gì đó. Nó là lớn chia rẽ.
Dạ.
Nó dùng cái lời là chia rẽ. Cô cũng hiểu biết luôn. Cho nên khi cô ra cô dặn Nguyên Thanh khi vậy mà nó trị bệnh xong rồi mà thời thì trở vào.
Dạ.
Lo tu tập. Nó là cái lòng của cô Nguyên Thanh chứ đâu phải
dạ, con thấy cô có cái lòng tốt lắm. Con cũng nói thức học trở lại làm sao rồi con nói như vậy lại tôi học con nói vậy chưa một con người cũng khó lắm thầy, nhiều khi nó đâu có toàn gì nó được cái này mất cái kia với bản chất của một người mà nó tự nhiên nhiều khi cái cách sống của nó quen rồi thầy, nhưng mà người ta nhìn qua ta nói như là mạng là chưa một chiếc xe người ta thấy được cuộc sống nó bình thường của mọi người họ đâu có biết được.
Lần lượt mình tu học mình sẽ sửa được những cái sai lầm của mình chứ.
Yeah.
Người tu học thì bao giờ người ta cũng sửa lỗi chứ đâu phải người ta để nguyên vậy đâu.
Yeah.
Mấy con cứ nhìn cái lỗi người ta là cắt móc người ta thì mình sai nữa.
Yeah.
Thôi thì việc nó đã như vậy thì bây giờ nó đã ổn định rồi, để từ đây về sau nó không còn sóng gió nữa mấy con.
Yeah.
Nó sẽ hết nó không còn.
Yeah.
Thì mấy con bây giờ cứ về trong cái dịp Tết này nó về cho nó yên ổn rồi sau đó thì cái khóa nó tiếp tục chứ nó phải đóng cửa đâu.
Ừ.
Nó sẽ mở ra nó tiếp tục nó dạy chứ nó không bỏ dở nữa lần đó.
Ừ.
Thì chương trình học của thầy là cái thực tế đào tạo chứ không phải là để cho người tự tu tự chứng được.
Ừ.
Mà đào tạo cho người ta chứng cho nên đó là cái vấn đề quan trọng. Vậy mà cái vấn đề mà thực tu tự chứng ở đây là hoàn toàn là do sự đạo mình của thầy.
Ừ.
Mà cái tình trạng xảy ra như thế này là phải dập cho nó có để.
Ừ.
Tất cả những cái điều kiện mà phải cương quyết là thì phải dập hết để cho nó không còn sóng gió nữa.
Ừ.
Để cho mấy con về tu tập thì nó được yên ổn chứ không khéo là sao yên được.
Ừ.
Cứ ít bữa động, ít bữa động, cứ ít bữa động mấy con biết động như thế nào của út của dài cũng khóc trùm lum tà la.
Ừ.
Trước cảnh đó làm người mà nay mình không xuống xa.
Ừ.
Không biết chuyện gì nhưng mà mình thấy khóc là mình thấy khổ rồi. Một người tu sĩ như mình mà cái tâm từ mà làm sao mình không khổ nữa.
Ừ.
Không thương yêu trước người đang đau khổ mình khóc rồi mình không yêu. Cho nên người ta biết cái vấn đề đó, cái vấn đề mình phải hiểu biết mình làm cho dẹp cái một cái tình trạng này xong còn có nữa nữa không có gì đó như vậy ai giữ cổ khách cho nhiều vậy chứ còn sao coi như là quản khổ coi như là mình dùng cái nội lực trị được không được thì cứ đi bác sĩ coi được cái hiện tượng nó như thế nào, nó có gì đâu, nó đâu có lỗi phải đi trị bệnh con. Thôi yên tâm đi con, bây giờ mấy con chuẩn bị rồi mấy con ngày mai 21 mấy con về để trong cái dịp Tết nó gần rồi mấy con.
Thầy con vừa chắc thời gian còn khoảng nửa tháng.
Ừ.
Trong thời gian đó con tu tập có gì còn thầy có phép con gọi điện lên không hỏi thầy không
thầy? À, cũng được. Ừ. Nhất là trong cái dạng mà con nhiếp tâm an trú đó.
Dạ.
Có gì phải hỏi.
Dạ.
Nhưng bây lúc này là khó đó.
Dạ. Thời gian con còn tính con ở đến 28 con có gì. Nhưng mà con thấy chờ nhiều khi nó chứa ngại cái gì của thầy.
Ừ. Đúng rồi, về thì hay hơn lúc này.
Thầy có gì thầy dạy cho con thêm
không? Không, bây giờ thầy con chỉ ôm tu niệm mình thấy những cái trạng thái gì hiện ra thì biết nó là tưởng thì con đã ý.
Ừ.
Bạn nó dừng lại thôi.
Ừ.
Để khi mà được trở về mà tu tập thì được sự hướng dẫn cặn kẽ của thầy thì không sợ.
Ừ.
Còn nhớ cái pháp tác ý để mình tác ý để phá đi.
Ừ.
Còn nếu mà không có ngồi mà tác ý không phá được thì con xả ra, con đi.
Ừ. Ừ. Con thường một cái trạng thái này là con nó giống như lúc trước lúc con đến lúc con về chùa đó nó hay.
Ừ.
Nó hay bị siết chặt đó là thầy.
Ừ.
Con sợ nhất cái lúc đó.
Ừ. Xả là
đây xả đi cái hành này.
Ừ. Kính bạch thầy, mấy ngày qua con được về đây con thấy cũng rất thầy được hỏi tu tập nương tựa là thầy để thầy hướng dẫn con tu.
Đáng tu lắm con.
Và thầy mấy bữa nay con có đọc cái bộ sách văn hóa Phật giáo truyền thống, văn hóa truyền thống á, thì con nói là con lên xin thầy cho con xin bộ sách để con về con làm sách gói đầu con đọc.
À, cái bộ giới đó mà
dạ.
Văn hóa truyền thống, văn hóa Phật giáo truyền thống. Từ thầy sẽ cho con. Nhớ đọc cho kỹ những cái giới đức, cái giới hành mà Đức Phật đã dạy, dạy cho La Hầu La. Và đồng thời những cái giới tùy theo những cái giới đức, giới hành ở trong những cái giới của Phật dạy, thầy đã giải thích rất rõ ràng, mà theo đó để mình giữ được những cái đức hạnh của mình thôi. Chưa đủ, nó còn nhiều lắm, nhưng mà thầy bận quá nên thầy cũng có sáng tạo thêm tới 6 cuốn, mà giờ mới có 2 cuốn mà ráng mà đọc, coi như là đọc liên nằm, bởi vì mình là tu sĩ rồi, lấy cái giới mà làm cái cuộc sống của mình, đừng có buông giới, giới là thầy của mình, là con đường đi đến đạo giải thoát đó. Nhớ những lời thầy dạy. Thôi để con về. Một chút nữa rồi mai rồi thầy sẽ gọi cho con. Rồi mấy đứa lên đi, có gì không đây? Thầy đã biểu ở trong thất lo mà ở trong thất.
Dạ. Tại nên thầy có hết chuyện đó, chứ không phải là tụi con muốn gặp nha.
Thầy, hồi thấy á, hồi xưa Út lên, tự nhiên Út có con Út nói hả, con đi xem mấy giờ Út kêu ta. Có cứ kêu con rồi cả, thì bộ bên ngoài thấy Út dẫn thầy hủy xuống, Út kêu ta hủy lên chứ con phải đi về, kêu con phải về chỗ đốc gì đó thầy. Con không hiểu gì hết, con
mà thầy cứ nói con độc cư, con độc cư mà cứ
tại vì hiện giờ con đang bị bụng nhỏ, cái chân con ngồi ghế không có được.
Thầy tắt máy chưa?
Con ngồi ghế rất là đau, mà mình nói Út nói ra, nếu mà con không về thì mọi người không ai tự về hết.